truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai, ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn Thái Nguyên phát động tháng thanh niên. Tại buổi phát động, gần 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng và thu được 248 đơn vị máu.
Hàng năm trên địa bàn thành phố có hàng chục lễ hội được tổ chức. Theo đánh giá của ban tổ chức, các lễ hội đã đáp ứng được nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, dân gian.
Thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch, bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển, dễ lây lan như bệnh cúm, tay chân miệng, tiêu chảy, sởi, bệnh rubella. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, từng hộ gia đình và mỗi người dân cần phải có ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhằm đánh giá tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 đã có kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp này là đầu tháng 4-2016. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận 8 báo cáo với nội dung chủ yếu là tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, kiểm điểm công tác của Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016, các báo cáo kiểm điểm hoạt động trong nhiệm kỳ qua của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân và báo cáo thẩm tra và tổng kết hoạt động của hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Thái Nguyên sẽ khen thưởng các tập thể cá nhân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố, các đơn vị cá nhân có thành tích tốt trong công tác tham mưu, phục vụ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17.
Sáng ngày 6 tháng 3, phường Hoàng Văn Thụ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường, ngày 6 tháng 3 năm 1981, ngày 6 tháng 3 năm 2016. Tới dự có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ một phường nghèo, đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, phường Hoàng Văn Thụ đã phát triển lớn mạnh, bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp. Nhiều năm gần đây, phường liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Cơ cấu kinh tế của phường hiện nay là dịch vụ thương mại công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Riêng năm 2015, phường thu ngân sách nhà nước gần 21 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và cai nghiện đạt trên 116% chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến nay phường còn 16 hộ nghèo. Trong quá trình phát triển, phường đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huân chương lao động hạng 3, tập thể lao động xuất sắc 4 năm liên tục từ 2010-2013. Năm 2014, cán bộ và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có thành tích trong công tác từ năm 2011-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, cán bộ nhân dân phường Hoàng Văn Thụ vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào cải cách hành chính năm 2015. Sáng ngày 6 tháng 3, tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân hưởng ứng tháng thanh niên và hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng năm 2016 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên các trường trung cấp cao đẳng trực thuộc thành đoàn. Tới dự có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Theo kế hoạch, tháng thanh niên của tuổi trẻ thành phố sẽ được tổ chức thực hiện với chuỗi hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống và phát huy sức trẻ hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, như vận động xây dựng ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà đoàn viên, máy ấm biên cương, hội thi ảnh với chủ đề tự hào tiến bước dưới cờ đoàn, hội thi nghi thức đội và phụ trách sao giỏi, vân vân. Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia trồng 500 cây keo và tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính. Cùng với đó, gần 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng và thu được 248 đơn vị máu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, bóng chuyền hơi là môn thể thao không yêu cầu cao về tốc độ, sức mạnh, chi phí đầu tư sân bãi, dụng cụ luyện tập không tốn kém, luật chơi đơn giản, an toàn, nên bộ môn này ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân luyện tập, thi đấu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực. Ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, bộ môn này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại giải thi đấu bóng chuyền hơi mới diễn ra ngày 6 tháng 3 vừa qua.
Tám giờ sáng, ba sân thi đấu bóng chuyền hơi tại Ủy ban nhân dân phường Tân Lập đã chật cứng người đến xem. Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của các cổ động viên, những quả bóng chuyền hơi màu vàng theo đôi tay khỏe khoắn, khéo léo của các vận động viên đã lần lượt ghi điểm cho những đội chiếm ưu thế. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban tổ chức giải phấn khởi nói: "Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tổ chức giải bóng chuyền hơi cấp phường, nên thấy rõ tinh thần thi đấu của các đội rất cao, không khí tại sân rất náo nhiệt. Vì đây là bộ môn dễ chơi, đặc biệt chi phí đầu tư thấp, nên khoảng 2 năm nay, phong trào chơi bóng chuyền hơi tại Tân Lập phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Để tổ chức thành công giải quy mô cấp phường như thế này, trước đó, các hội đoàn thể của phường và các tổ dân phố thường xuyên tổ chức các chương trình thi đấu giao lưu để các đội có dịp cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Đây sẽ là môn thể thao mà phường tập trung đầu tư để phục vụ cho các giải thể thao của phường và cấp trên trong thời gian tới."
Năm 2017 thì phường sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm cũng như là Đại hội thể dục thể thao các cấp, thì phường cũng sẽ là tập trung là đầu tư. Thứ nhất đầu tư về sân bãi, cái thứ hai là đầu tư về con người để tiến hành tổ chức tập luyện và xây dựng cái phong trào ngay từ bây giờ. Thì trong cái kế hoạch tới thì chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa đến cái bộ môn bóng chuyền hơi, và cũng sẽ là nhân rộng cái mô hình để làm sao bộ môn bóng chuyền hơi sẽ là một cái thế mạnh của địa phương trong cái thời gian tới.
Tham gia giải bóng chuyền hơi phường Tân Lập năm 2016 có sự tham gia của 15 đội bóng gồm 8 đội nam và 7 đội nữ đến từ 9 tổ dân phố, thi đấu theo luật thi đấu bóng chuyền hơi hiện hành. Theo đó, các đội đã chia bảng thi đấu và chọn đội mạnh nhất, xuất sắc nhất vào tranh nhất nhì ba. Vì đây là giải đấu trên tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, nên các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi với những pha chuyền bóng đẹp mắt đến những cú đập đầy uy lực. Chị Nguyễn Minh Tâm, một vận động viên, chia sẻ:
"Tôi thấy vui, khởi, và cái bộ môn bóng chuyền hơi này rất phù hợp với sức khỏe của lứa tuổi chúng tôi. Và kết quả của đội tôi thì cũng chưa được mỹ mãn theo như ý muốn của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cảm thấy xứng đáng, tại vì chúng tôi chưa được rèn luyện và tập luyện nhiều, nên chúng tôi sẽ cố gắng hơn."
Với đặc thù là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi có thể tham gia, nên giải bóng chuyền hơi phường Tân Lập năm 2016 cũng đã thu hút rất nhiều vận động viên cao tuổi.
Lần đầu tiên phường đã mở giải thi đấu các vận động viên của toàn tổ nhân dân, anh em từ già đến trẻ là cũng tham gia nhiệt tình. Trong cái giải này xong ấy, chỉ thị của phường là các tổ nhân dân đều có tổ nam và nữ để rèn luyện hàng ngày, nâng cao cái phong trào của phường.
Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi với trên 20 trận đấu được diễn ra, đội bóng chuyền hơi nam nữ tổ 12 đã xuất sắc đoạt giải nhất. Việc tổ chức giải bóng chuyền hơi là dịp để các tổ dân phố, các vận động viên mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, và là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công đại hội lần thứ 12 của Đảng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3.
Thưa quý vị và các bạn, các lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và nhân dân thành phố Thái Nguyên nói riêng. Điều đáng nói là dù năm nào cũng diễn ra việc tổ chức lễ hội, song văn hóa lễ hội ngày càng được giữ gìn và phát huy thông qua nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng chục lễ hội được tổ chức như lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng. Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất ở một số di tích được đầu tư tôn tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Việc tổ chức các lễ hội có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân. Nhằm tổ chức tốt các lễ hội, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử lễ hội và cảnh đẹp của di tích, cũng như phổ biến quy chế lễ hội, nội quy của di tích, v.v. Một số lễ hội được tổ chức thường niên với quy mô lớn như lễ hội Trẻ Xuân Tân Cương, lễ hội Chùa Phù Liễn, Chùa Ina, Đình Quan Triều, hội làng xóm Phúc Thuần, Phúc Chiều, v.v. Nói thêm về vấn đề này, ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Riêng về các hoạt động lễ hội năm nay, thì sau khi kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động Tết và cho đến thời điểm hiện nay, thì công tác tổ chức hoạt động lễ hội của thành phố diễn ra trên địa bàn đảm bảo đúng kế hoạch và đã được các cấp, các ngành đánh giá đây là một trong những lễ hội, các hoạt động lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Các lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, lớn hơn, thu hút được khách du lịch về với Thái Nguyên nhiều hơn. Đây cũng là một cái dịp quảng bá cái hình ảnh đất và người Thái Nguyên đối với các bạn bè trong và ngoài nước để sau này thành phố Thái Nguyên của chúng ta đáp ứng được cái hoạt động du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các lễ hội đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân. Phần lễ tại các lễ hội đầu xuân năm nay đều được tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đặc biệt ở một số lễ hội có sự khôi phục được một số nghi lễ truyền thống. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc của mỗi địa phương như cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, ném còn, trọi gà, bắt trạch trong chum, nhất là cuộc thi nấu xôi theo chủ đề, đã thu hút nhiều người tham gia. Bà Thái Thị Giang, người dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thực sự là mới tham gia lễ hội này, chúng tôi đã tham gia được 3 năm. Và trong mỗi một lần tham gia dự lễ hội thì đều có những sự đổi mới cùng với sự đổi mới của Đảng, của đất nước. Chúng tôi rất là phấn khởi và cũng mong muốn là phường sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những cuộc thi như thế này để chị em chúng tôi được tham gia và thể hiện.
Còn ông Nguyễn Ngọc Xoan, trưởng ban quản lý Đình Quan Triều cho biết.
Năm gần đây việc tổ chức là nó sẽ có quy củ hơn, đặc biệt là trước lễ hội là đã có những công tác chuẩn bị của các khu dân cư để chuẩn bị cho phục vụ lễ hội đình. Năm nay nó cũng cứ trên cơ sở đó thì cũng có mong muốn là phát triển dần lên để nó thành cái lễ hội truyền thống của phường Quan Triều, của khu vực phía Bắc Thái Nguyên nhân dịp đầu xuân năm mới.
Theo ghi nhận của chúng tôi, lễ hội năm nay không còn xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ. Việc bày bán hàng trong khu vực lễ hội được quy hoạch gọn gàng, sạch sẽ, không còn cảnh nhốn nháo chen chúc. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn, nhất là tại các lễ hội lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và môi trường sinh hoạt văn hóa tại các lễ hội. Anh Nguyễn Đức Quế, tổ 17 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ở đây thì có nhiều trò chơi văn hóa dân gian mang tính truyền thống từ xưa, rất là vui mà nhiều người tham gia. Còn một số là có những cái trò chơi mang tính biến tướng, mang hình thức kinh doanh và trục lợi, nên đề nghị là cũng là các cấp có thẩm quyền xem xét và cũng là hạn chế bớt những trò chơi mang tính chất biến tướng đấy.
Để hạn chế những tình trạng như trên, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động tại lễ hội, thì các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đúng quy chế lễ hội, nội quy của di tích và có biện pháp ngăn chặn các sai phạm, tệ nạn xảy ra trong lễ hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh ở người. Phần cuối của chuyên mục, mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu mục Hỏi đáp sức khỏe, tìm hiểu về cách nhận biết và phòng tránh bệnh viêm màng não mô cầu qua cuộc phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi với bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết bất thường trong mùa đông xuân là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm như cúm, tay chân miệng, tiêu chảy, sởi, rubella, đặc biệt là bệnh viêm não mô cầu đã xuất hiện tại Hà Nội và dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới, phát sinh và phát triển. Từ đầu năm đến nay, mặc dù tại một số địa phương trong cả nước đã xuất hiện một số dịch bệnh nguy hiểm và gây tử vong, nhưng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trên người, tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh tới mọi tầng lớp nhân dân cũng được Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh. Qua đó, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Nhiều người đã tự giác đến các cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm chủng phòng bệnh. Chị Phạm Thị Thanh Huyền, tổ 9, phường Tân Long, được con đến khám tại trạm y tế phường Tân Long và được bác sĩ tuyên truyền về cách phòng tránh bệnh trong mùa. Chị cho biết.
Cứ thi thoảng thì ví dụ như là con mà mình có ốm hay gì đến hoặc là như thế nào đấy thì đến các bác cũng tuyên truyền cho con là ví dụ như là thời tiết là như thế này thì giữ cho con như thế này, ăn mặc ăn uống làm sao thì cũng... Khi mà nghe các phương tiện thông tin đại chúng về cái bệnh viêm não mô cầu ấy thật sự là rất lo lắng. Tại vì ở đây thì cũng là phòng bị cho con rồi là cũng giữ gìn cho con cẩn thận nhưng cũng không thể tránh hết được. Tại vì con nó vẫn ra ngoài rồi vẫn chơi đùa bên ngoài thì mình không thể lúc nào bảo quản 24/24 giờ được. Khi mà nghe tin như thế thì cũng có ý định là sẽ đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ.
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết, trưởng trạm y tế phường Tân Long được biết, những năm qua, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được trạm đặt lên hàng đầu. Trong các buổi tiêm chủng hay khi người dân đến khám, các y bác sĩ đã lồng ghép tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh.
Qua y tế thôn bản tuyên truyền đến tổ dân phố, lại còn qua các cái trưởng ban ngành đoàn thể và các cái hội thì người ta tuyên truyền các hội, thế tuyên truyền hộ khác như thế để đảm bảo phòng bệnh. Hay là về công tác tuyên truyền thì có thể là trong cái ban chỉ đạo là có cán bộ văn hóa thông tin, chỉ đạo văn hóa thông tin là xuống các tổ. Bây giờ thì đây chưa có hệ thống loa truyền thanh chung, là xuống các tổ dân phố nhờ cái hệ thống loa của tổ dân phố đấy để tuyên truyền. Nói chung là tất cả các bệnh thì đều nên tiêm chứ không phải riêng bệnh nào phải tiêm, tại vì mỗi một cái vaccine nó phòng với một loại bệnh khác nhau. Mình sẽ tuyên truyền họ là tùy theo cái sức khỏe của trẻ hoặc của cái người đi tiêm đấy, khi nào phù hợp thì mình sẽ đi tiêm chứ không bất nhất thiết là tiêm một bệnh nào.
Với mục tiêu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, công tác giám sát bệnh truyền nhiễm được Trung tâm Y tế thành phố duy trì và tăng cường tại tất cả các tuyến nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc mới để có biện pháp khống chế kịp thời. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, hiện nay thời tiết khá khắc nghiệt và diễn biến phức tạp là thời điểm thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát triển. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp trong giám sát, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch.
Trong những năm gần đây, những diễn biến của những dịch bệnh rất là phức tạp. Đối với thành phố cũng đã có xảy ra nhiều những dịch bệnh có nguy cơ bị ảnh hưởng đến. Trước đây như là SARS, H5N1, rồi thì MERS-CoV và gần đây nữa thì lại còn có những dịch mới, thí dụ như Zika, thì chúng tôi đã đặc biệt là chú trọng và quan tâm đến vấn đề đó bằng việc các xã phường phải chủ động giả soát lại trong việc kế hoạch mà chúng tôi đã triển khai. Là cái đội ngũ cán bộ trung tâm y tế chúng tôi cũng đã xây dựng và sẵn sàng chuẩn bị sẵn các loại phương tiện để phòng chống cái dịch bệnh.
Để chủ động phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, chủ động tiêm các loại vaccine phòng bệnh. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị. Bên cạnh đó, cần hết sức lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các loại bệnh truyền nhiễm.
Mục Hỏi đáp sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, bệnh viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng. Tại Việt Nam, bệnh xuất hiện quanh năm, có thể xảy ra dịch vào thời tiết mùa thu, đông và xuân. Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, ngành y tế đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh rải rác tại các tỉnh, thành phố như Sơn La, Hòa Bình, Gia Lai, Nam Định, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nội, v.v. Trong phần tiểu mục Hỏi đáp sức khỏe chuyên mục tuần này, chúng tôi có buổi trao đổi với bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế về cách nhận biết phòng chống bệnh viêm não mô cầu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa bà, vậy viêm màng não mô cầu bệnh như thế nào?
Bệnh viêm màng não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis, còn gọi là khuẩn màng não cầu. Vi khuẩn này được chia ra thành 13 nhóm vết thanh và có ký hiệu trong các bảng chữ cái như là A, B, C.
Vậy thì cái nguyên nhân của bệnh thì bắt nguồn từ đâu thưa bà?
Cái khuẩn màng đạo cầu này thì chúng chỉ truyền trực tiếp từ người này qua người khác qua tiếp xúc gần kéo dài và thường xuyên như trong gia đình hoặc tiếp xúc thân mật bởi dịch tiết nhiễm khuẩn từ mũi và họng. Một số nghiên cứu cũng cho thấy là việc tiếp xúc qua nước bọt mức độ thấp và có khả năng truyền vi khuẩn não mô cầu. Trong thực tế thì nước bọt đã được chứng minh là làm chậm phát triển của vi khuẩn. Vi khuẩn viêm màng não mô cầu chỉ thấy ở người và không thể sống quá vài giây bên ngoài cơ thể. Bệnh viêm màng não mô cầu có thể xảy ra quanh năm nhưng nó phổ biến hơn vào mùa đông và đặc biệt là đầu mùa xuân như trong dịp thời tiết đầu xuân. Mặc dù ít gặp nhưng đây là một bệnh nặng có thể xảy ra ở lứa tuổi và những nhóm tuổi có nguy cơ cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi và với đối tượng và tuổi từ 15 đến 24 tuổi cũng có thể mắc căn bệnh này.
Thưa bà, người bệnh sẽ có những cái triệu chứng như thế nào khi mà bị bệnh viêm màng não mô cầu này?
Triệu chứng của bệnh viêm màng não mô cầu thì các triệu chứng đối với những trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ thì có thể bao gồm các triệu chứng như sốt, bỏ bú, quấy khóc, vật vã, rên la và cực kỳ mệt mỏi. Trẻ không thích bế ẵm, buồn nôn hoặc nôn, trẻ bị tiêu chảy và dấu hiệu là sợ ánh sáng. Trẻ có thể lơ mơ, co giật và phát ban thành những chấm đỏ hoặc tím hoặc những đám tím bầm. Với những trẻ lớn và người lớn thì triệu chứng của viêm màng não mô cầu thì có thể gồm các triệu chứng như sốt, đau đầu, chán ăn, cứng gáy, khó chịu khi mà nhìn vào ánh sáng, có dấu hiệu như là sợ ánh sáng, buồn nôn hoặc là nôn, tiêu chảy, đau hoặc nhức cơ, cảm giác mệt mỏi, nói làm nhảm, lơ mơ, lú lẫn, có thể bất tỉnh và phát ban là những chấm đỏ hoặc tím hoặc những vết bầm tím lớn.
Vậy thì khi mà những bệnh nhân mà bị viêm não mô cầu này thì họ sẽ có những cái biến chứng như thế nào thưa bà?
Biến chứng của bệnh viêm não mô cầu thì có thể gặp những cái tình trạng như sau. Có thể là viêm màng não với các cái dấu hiệu như sốt, cứng gáy, lơ mơ, kích thích, vật vã và bỏ ăn. Có thể là bị nhiễm trùng huyết, bị viêm phổi hoặc là viêm khớp. Và đặc biệt những tổn thương nặng như là tổn thương não vĩnh viễn hoặc là thậm chí có thể tử vong. Khoảng 1/4 số người mà sau khi khỏi bệnh ở viêm màng não mô cầu thì có thể vẫn bị di chứng của bệnh. Hầu hết các trường hợp thì sẽ thuyên giảm theo thời gian. Nhưng một số di chứng thì hay gặp là như đau đầu, đứt một hoặc hai bên tai, ù tai, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, dấu hiệu của song thị, đau hoặc cứng khớp, suy giảm trí tuệ.
Vâng ạ, vậy để mà phòng tránh bệnh này thì bà có khuyến cáo như thế nào đối với người dân ạ?
Để phòng tránh căn bệnh viêm màng não cầu này, đặc biệt là tránh lây lan trong cộng đồng, thì Cục Y tế Dự phòng đã có những khuyến cáo đối với người dân là người dân cần phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường, vệ sinh sạch sẽ nơi ở và khi có biểu hiện như sốt cao, đau đầu, xuất hiện các cái ban trên da như ban màu tím, thâm đen, buồn nôn hoặc nôn, cổ cứng thì cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105-2015-NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210-UBNZ-NV, ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Giá, phường Trung Thành. Điều 2, các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3 năm 2016, Phòng Quản lý Đô thị có công văn số 36 về việc hướng dẫn thu gom vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau: để nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, không để tồn đọng rác trên các trục đường đô thị và phù hợp với thời gian sinh hoạt của nhân dân, Phòng Quản lý Đô thị thành phố hướng dẫn một số nội dung sau. 1. Rác thải sinh hoạt phải được phân loại và lưu giữ trong hộ gia đình, trong cơ quan, đơn vị và chỉ tập kết ra vị trí thu gom theo giờ quy định hoặc có báo hiệu của công nhân thu gom rác. Rác phải được chứa trong bao bì hoặc dụng cụ lưu chứa phù hợp, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường. Đối với rác thải phát sinh từ các hộ gia đình, vị trí thu gom là trước cửa của các hộ. Đối với rác thải phát sinh từ các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, v.v., vị trí thu gom tại khuôn viên. 2. Thời gian tập kết rác của hộ gia đình ra vị trí thu gom bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ. 3. Thời gian công nhân vệ sinh thu gom rác từ vị trí tập kết của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị bắt đầu từ 17 giờ đến 19 giờ. 4. Thời gian thu gom vận chuyển rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tại điểm tập kết bắt đầu từ 17h30 phút hàng ngày. Để nhân dân tập kết rác thải tại các điểm thu gom, thành phố Thái Nguyên đã quy hoạch gần 100 vị trí tập kết rác tại 25 xã phường trên địa bàn. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.